Đại chúng, chúng ta đọc cái lời khai thị.
Lời khai thị của tỳ kheo Sihi Muni, tốt nghiệp quốc gia cao đẳng Pali, Thái Lan. Tại Guru, Phật thâm diệu giảng tứ niệm xứ, ngôn từ tế nhị như những ngọc châu, được tôn trí trên hộp vàng chạm trổ thiền xảo.
Phật nói kinh tứ niệm xứ này ở đâu nhỉ? Xứ Guru, Phật thâm diệu giảng tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ nghĩa là gì nhỉ? Bốn cái chỗ này là bốn chỗ nào? Thân à, nhớ đến cái thân của mình. Chúng ta thì ai cũng có thân, thì ai cũng yêu quý cái thân của mình. Mà sao bây giờ Phật lại bảo mình phải nhớ đến cái thân, làm như giờ chúng mình không biết cái thân của mình là cái gì? Thì ai cũng quá yêu quý cái thân. Vì cái thân này mà chúng ta làm nhiều cái việc thất nhân, thất đức. Cho nên rằng Phật mới phải giáng sanh để dạy chúng ta quay về, soi lại cái thân này, để quan sát, tìm hiểu sự thật ấy, nó là cái gì? Nó có phải là thân thể của mình thật không? Thế cho nên Phật phải giáng sanh dạy chúng ta quay về nhìn nhận thật sự cái sự thật của thân mình. Thân, thọ, tâm và pháp, bốn thứ, để chúng ta quay về quan sát, nhớ nghĩ. Thế ở đây tất cả, lấy cái thí dụ là tứ niệm xứ như là những hòn ngọc châu. Người xứ Guru này, cái tâm địa của người ta tốt lành, thiện căn phúc đức của người ta tốt lành, cho nên ví những cái hộp bằng vàng là những cái thứ quý báu. Mà bởi vì người ta đã có cái công phu tu từ nhiều kiếp, cho nên ví với cái hộp được chạm trổ thiện xảo, khéo tu thiện căn phúc đức từ nhiều kiếp. Bây giờ Phật đem cái pháp môn này coi như là thêm những cái hạt ngọc để trang nghiêm thêm, khiến cho cái tâm địa của người ta được tốt lành thêm, tốt đẹp thêm. Anh nói tiếp.
Xứ Guru khí hậu tốt, thực vật nhiều sinh khí, nhân dân tráng kiện, có khả năng suy niệm sâu xa. Họ ham tứ niệm xứ đến nỗi giai cấp nô lệ giặt áo bên sông, hay ngồi bên khung cửi, chỉ bàn luận với nhau về tứ niệm xứ.
Phật chọn cái xứ Guru để giảng tứ niệm xứ. Khí hậu tốt, thực vật nhiều sinh khí là nói lên cái gì? Y báo. Cái y báo, những người được ở những cái chỗ có khí hậu tốt, thực vật nhiều sinh khí là những người có phúc đức. Cái y báo của người ta tốt thì cái chánh báo nó cũng tốt. Thế cho nên nhân dân, cái y báo ấy, thì khí hậu tốt, thực vật nhiều sinh khí. Mà cái chánh báo ấy, thì thân thể tráng kiện. Cái tâm địa, cái trí tuệ thì có khả năng suy niệm sâu xa. Tại vì thế Phật cái chọn cái xứ này để Phật giảng cái pháp môn này. Như vậy là để cho chúng ta thấy cái pháp môn tứ niệm xứ là một pháp môn tu hành mà những người có khả năng thì mới lãnh thọ được, chứ không phải là ai cũng lãnh thọ được. Cho nên Phật chọn cái nơi những người có phước đức, có trí tuệ, Phật mới nói kinh Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ là thứ kinh chỉ những bậc tu hành mới học đến, chứ còn những người ở bên ngoài thường người ta tụng kinh Di Đà, tụng kinh Phổ Môn. Chứ chúng ta thấy bây giờ có mấy ai chịu tụng kinh Tứ Niệm Xứ đâu. Tuy cũng là lời Phật dạy, cũng là kinh Phật dạy, nhưng mà chúng ta thì tụng Phổ Môn, tụng Di Đà. Có mấy ai chịu tụng Tứ Niệm Xứ? Bởi vì Tứ Niệm Xứ cũng là kinh của Phật dạy, mà dĩ nhiên là tụng đọc thì tiêu tai giải nạn, phước đức vô biên, nhưng mà không mấy ai biết thọ hưởng. Nên phải những người có cái khả năng suy niệm sâu xa, nghĩa là biết suy ngẫm, hiểu sâu và nhớ được, thì mới tụng cái kinh Tứ Niệm Xứ này để mà có cái tu hành về sau. Thì ở cái xứ Kuru này mà quả nhiên khi Phật đem kinh Tứ Niệm Xứ nói cho cái xứ này, thì dân chúng ở đấy người ta rất là hưởng ứng. Bằng cớ là như thế nào thì đây cho một cái thí dụ để cho thấy cái dân ở đấy người ta hưởng ứng kinh này lắm. Thế nào gọi là giai cấp nô lệ? Nô lệ tức là phải mất cái quyền tự do, coi như đem cái thân hoàn toàn hệ thuộc vào người chủ, để cho người ta sai khiến, phải lao động làm việc suốt ngày, đem cái thân hầu hạ những người khác, người ta sai khiến làm tất cả. Thế là những người lại đây là một cái giai cấp vất vả nhọc nhằn, ít thì giờ nhiều cái khổ ở thân nó bức bách. Thế là một cái giai cấp thấp nhất ở trong xã hội. Thế vậy mà người ta còn biết quý cái pháp môn Tứ Niệm Xứ như thế này. Thế thì nói đến cái giai cấp thấp nhất là cái giai cấp lao động vất vả, mất tự do, phải chịu cái sự sai khiến của mọi người. Ấy vậy mà người ta còn biết tham, biết tu như thế, huống chi là những các giai cấp trên nhàn hạ sung sướng thì người ta tu nhiều, tu mạnh. Đây nói đến một cái giai cấp thấp nhất là cái giai cấp lao động mà mất quyền tự do, chịu sự sai khiến của người khác. Ấy thế mà những khi giặt áo ở bên sông hay là ngồi dệt vải, nghĩa là trong cái khi làm việc lao động, thì những người này vẫn không nói chuyện với nhau, nhưng không có nói chuyện những chuyện bên ngoài, mà đem cái sự tu hành để bàn luận với nhau. Như thế thì chúng ta thấy cái tiến bộ của cái dân ở đây, tiến bộ về cái phần đạo đức của người ta rất nhiều. Thế cho nên mới ví họ như cái hộp vàng. Bây giờ Phật đem cái pháp Tứ Niệm Xứ như những hạt châu để khiến cho họ tu hành được trang nghiêm, tiến tới. Hãy nói tiếp.
Ai không hành Tứ Niệm Xứ liền bị cả làng khiển trách là một tử thi làm bẩn mặt đất. Ai thực hành Tứ Niệm Xứ liền được khen, lành thay sự sống có phẩm chất người.
Giải nghĩa cái câu đó, cái lời chê và cái tiếng lời khen nghĩa là thế nào? Không tu Tứ Niệm Xứ thì họ chê là cái tử thi, cái xác chết, cái người sống cũng chỉ đợi chết mà thôi, vô ích, không biết tu hành, không biết hướng thượng, không biết đưa tâm của mình đi lên, thì coi như cái xác chết. Thế còn cái người nào tu thì họ gọi là có phẩm chất người. Thế nào gọi là phẩm chất người? Vị này mới thật là con người. Nghĩa là ai mà không học Tứ Niệm Xứ, không tu theo Tứ Niệm Xứ thì là con vật. Con vật nó chỉ biết lo ăn rồi cấu xé nhau vì miếng ăn, chỉ biết là làm thế nào để tranh cướp miếng ăn, thế rồi nếu có hơi có gì trái ý thì cắn xé nhau. Thế đó là con vật. Còn con người thì phải có trí tuệ. Cái người nào có tứ niệm xứ, có sự giác tỉnh, có trí tuệ, biết tiêu trừ ba cái độc tham sân si, thì cái người ấy mới gọi là người. Còn cái người sống để nuôi ba cái độc tham sân si thì họ gọi là con vật. Xin đặt
tứ niệm xứ là giáo pháp vô song, cho ta được nếm hương vị niết bàn.
Xứ là giáo pháp vô song, cho ta được nếm hương vị niết bàn. Con giải nghĩa câu đó, tức là cái phương pháp để dạy học chúng mình, để giáo hóa chúng mình. Mà vô song là thế nào? Vô là không, song là bằng. Không có một cái giáo pháp nào mà bằng được cái giáo pháp này, cho nên gọi là giáo pháp vô song. Tức là cái giáo pháp này là độc nhất để cho chúng ta nếm hương vị niết bàn. Thế nào là hương vị niết bàn? Là rút ở chữ nibbana, tiếng là tiếng Phạn, chữ Phạn là nibbana. Chữ nib là không, chữ bana là thêu dệt. Vậy nibbana là không thêu dệt. Thế nào gọi là thêu dệt? Mà thế nào gọi là không thêu dệt? Thêu dệt đây có nghĩa là cứ cái nghĩa bình thường của mình thôi. Cái miếng vải nó đang bình an, không có gì cả. Bây giờ mình thêu lên thành ra bông hoa, mình dệt lên thành cái hình này hình kia. Thế bây giờ đừng thêu dệt nữa. Bây giờ trên thế gian này chúng ta thì hiện thân người, có vị hiện thân cõi trời, thế rồi con chó, rồi con mèo. Đấy, đó là đang không có mà bây giờ thêu dệt lên, hiện hình lên. Để cái thân con người cũng thế, chỉ hiện hình lên một thời gian rồi tan đi. Thân con chó cũng thế, hiện hình lên một thời gian rồi tan đi. Thế cho nên gọi là thêu dệt. Thế tại sao lại bảo là tại chúng mình thêu dệt mà thành ra chúng mình mới có cái thân con người này? Bởi vì mình có thêu thì nó mới hiện cái hình lên. Do cô dùng kim chỉ cô thêu thì cái thân nó mới hiện lên. Rồi có cái thân hiện lên thì thấy là đủ các cảnh. Thế thì nó nguyên nhân vì đâu mà bây giờ chúng ta có cái thân làm người? Trước mình có trì năm giới, có giữ năm giới thì mới được thân người. Nhưng mà lại có giữ năm giới mà lại có cái nghiệp dâm dục, cái nghiệp dâm dục cho nên mới vào bào thai. Vì cái nghiệp dâm dục mà vào bào thai. Nhưng cái người mà vào bào thai giữ được năm giới thì được thêu lên cái hình tướng là con người. Còn cái người ăn trộm ăn cắp vào bào thai thì thành con trâu đi kéo cày giả nợ. Những người hỗn láo sắc sược vào bào thai thành thân con chó. Thế là tại cái nghiệp của chúng mình nó thêu dệt những cái thân. Tại chúng mình đã tạo nghiệp, cho nên cái nghiệp bây giờ nó thêu dệt thành ở chúng ta. Có kẻ thì làm thân người, kẻ thì làm thân con chó, kẻ thì làm con trâu kéo cày. Thì đấy là do tại thêu dệt lên. Thế bây giờ không thêu dệt nữa tức là làm sao? Tỉnh ra, đừng tạo nghiệp nữa. Đừng tạo nghiệp dâm dục thì không phải vào bào thai. Đừng tạo nghiệp hỗn láo thì không có cái thân hình chó. Đừng tạo nghiệp ăn cắp thì không có chuyện con trâu đi kéo cày. Cho nên tất cả cái thế gian này là do mình tạo nghiệp thêu dệt mà thành hình. Thế bây giờ muốn hết khổ chỉ có một cách, đừng tạo nghiệp nữa. Mà nếu có tu thì tu cái nghiệp làm ông Phật, tu cái nghiệp làm các bậc Bồ Tát thánh hiền, đừng có tạo cái nghiệp thế gian. Cho nên mới gọi là niết bàn, tức là niết bàn là không theo dệt nữa. Như vậy để cho biết rằng cái bản tánh của chúng mình ấy là an vui yên ổn. Cái niết bàn nghĩa là cái cảnh giới an vui yên ổn của những người không tạo nghiệp. Thế quay về, trở về chân tâm bản tánh của mình thì an vui yên ổn. Đấy, thì bây giờ tứ niệm xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương vị niết bàn. Thì con đã nói nghĩa cả câu. Đưa đến niết bàn là đưa về đâu? Chúng ta tỉnh ra, đừng tạo nghiệp nữa, mà an định về cái chân tâm bản tánh của mình. Thế như thế là rõ ràng, chính cái chân tâm bản tánh của mình là tánh Phật, là sự bình an. Mà tại chúng mình cứ tạo nghiệp, thêu dệt lên những cái khổ. Con nói tiếp, giác có hai.
Giác có hai, giác ngộ và giác sát. Giác ngộ là nhận được cái mình vốn có. Giác sát diệt vọng tưởng vô minh và những gì làm chướng sự giác ngộ.
Giác nghĩa là tỉnh ra. Mà trong cái việc tỉnh này ấy, thì có hai việc. Một là ngộ, tức là tỉnh nhận được cái mình vốn có. Còn giác sát ấy, nghĩa là tỉnh ra, sát quan sát để buông bỏ những cái vọng tưởng nó che lấp cái chân tâm của mình. Đấy. Cho nên giác có hai phần, giác ngộ và giác sát. Giác ngộ nghĩa là nhận được cái mình vốn có. Con chỉ cái chỗ này, con cho một cái thí dụ. Thí dụ như mình thấy cái vườn nhà bên cạnh có cái bông hồng rất đẹp, mình trông thấy cái bông hồng của người ta thì là cái tâm mình đăm đăm để ý đến cái bông hồng. Rồi thấy cái bông của người ta đẹp là mình khởi cái tâm tham, mình muốn lấy, muốn hái lấy cái bông hồng của người ta về làm của mình. Khởi cái tâm tham. Thì chúng mình thông thường ấy, là những người sống bừa bãi, mình cứ ngó thấy cái bông là mình chăm chăm để ý đến cái bông. Rồi chúng ta khởi cái tâm tham, thì cái tâm tham mà nó mạnh ấy, thế là mình hái luôn cái hoa của người ta đem về bày ở trong phòng của mình để làm cái vật của mình. Đấy, hàng ngày mình sống cứ trông thấy cái gì thì để ý đến cái vật ấy. Đấy. Ở nơi đây nó có ba việc. Việc thứ nhất là chúng ta thấy cái bông hồng là cái cảnh ở bên ngoài. Đấy. Chúng ta thấy cái bông hồng là chúng ta chỉ mải mê chăm chú đến cái bông hồng. Thế rồi cái việc thứ hai là cái thói quen, cái tập khí từ vô thủy, ích kỷ, chỉ biết mình thôi. Cho nên trông thấy bông hồng ấy, liền khởi cái tâm tham lên. Cái tâm tham này nó sẽ thúc đẩy, khiến cho mình thành một kẻ ăn cắp, thêu dệt lên một cái việc thành ăn cắp. Mình lấy cái bông hoa của người ta về mình sử dụng làm của mình. Thế là nó có ba cái việc ấy, là cái con đường mê muội thông thường của chúng mình hàng ngày. Còn cái người học tứ niệm xứ thì người ta giác ngộ. Ở đây có hai việc, giác ngộ và giác sát. người ta giác ngộ thì ngay cái lúc người ta ngó cái bông hồng ấy thì người ta phải nhớ rằng mình có cái tánh thấy, cái tánh Phật là cái tánh nó biết thấy, cái tánh giác, cái tánh biết của mình nó đang thấy. Thì cái này chỉ người học Phật mới có tâm, mới để ý đến cái này. Còn những người sống bình thường là trôi lăn. Tuy hàng ngày mình vẫn sống đến cái tánh Phật của mình, nhưng mà trôi lăn theo đường mê. Còn chỉ có người học ấy, thì mới tỉnh ra, trông thấy cái bông hồng, khoan để ý đến cái bông hồng, mà quay lại nhận lấy cái tánh Phật của mình. Nó đang biết trông, nó đang biết thấy. Chứ nếu mình là hòn đá, mình là cục gỗ, mình đâu có thấy bông hồng. Cho nên nhận được cái tánh của mình là tánh Phật. Đó là gọi là giác ngộ. Thế rồi đồng thời thì có giác sát, quan sát, thấy cái tâm tham của mình nó khởi lên, biết đây là tâm tham. Mà đã biết là tâm tham thì biết là cái tham thì nó phải có cái quả báo xấu. Nếu mình để nó làm, nó sai sự thì mai đây mình phải trả nợ. Thế cho nên cái vị này có cái giác sát, nghĩa là biết được cái tâm tham này là nguy hiểm, nó khiến cho mình mất tư cách con người, nó khiến cho mình phải đọa đày về sau. Cho nên diệt luôn cái tâm tham vô minh ấy đi. Thế thì cái vị này có được giác ngộ và giác sát. Chúng ta phải hàng ngày đã nhận lấy cái tánh Phật của mình, đó là giác ngộ. Rồi nhận ra những cái vọng tâm nó khởi lên, nó là tâm tham, tâm dập, tham sân si mạn nghi. Thấy những cái ấy mình biết nó là cái nguy hiểm, cho nên mình diệt nó đi. Mà nghĩa là mình cứ đừng nhận nó là mình nữa, để mặc nó sẽ tan đi. Thế như thế là chúng ta có giác ngộ và giác sát. Bây giờ xin cái thí dụ để chị em nhận thấy đây là cái việc làm hàng ngày của chúng mình. Bây giờ cho cái thí dụ về tai nghe. Nghe cái tiếng người ta chê mình thì trong tâm mình khởi lên cái tâm phiền, phiền nhọc à. Thế thế nào gọi là giác ngộ, mà thế nào gọi là giác sát? Có nghĩa là nhận được cái gì mình đã có, mình vốn có. Mình nghe người ta la à, thì người không học ấy thì để tâm đến cái tiếng người ta la. Còn người học ấy thì đừng bận lòng đến cái âm thanh của người ta, mà nhận ngay mình có cái tánh nó biết nghe à. Vậy thì tánh của mình là tánh Phật, mình là ông Phật à. Nhận nghe ra mình có cái tánh Phật nó đang biết nghe đó, thì như thế gọi là giác ngộ à. Thế rồi thế nào gọi là giác sát? Cái tâm bực bội, khó chịu nó nổi lên à. Thế bây giờ tôi đã là ông Phật, tôi giác ngộ, tôi nhớ rằng tôi là tánh Phật, là ông Phật, thì tôi có nên nổi xung nổi cáu không? Cái nổi xung nổi cáu có phải là của ông Phật không? Đó là tánh chúng sanh à. Thế cho nên mình giác sát, mình biết cái nổi xung nổi cáu này là tánh chúng sanh, không phải chuyện Phật. Thế mình ngồi im mình cười mình ngồi im mình cười, mình thong thả bình an, thì cái nổi sân nổi giận ấy nó có còn được mãi không? Làm sao thì nó tan đi, bởi vì nó là cái hư vọng. Thế như thế là mình có giác sát. Thế đấy, chúng ta có cái bổn phận suốt ngày mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý vui buồn, mình phải giác ngộ và giác sát, lúc nào cũng tỉnh ra. Thế như vậy thì mình có thành Phật được không? Đấy à. Vì thế cho nên cái pháp môn tịnh độ chúng mình mới dạy chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Nghĩa là thế nào nhỉ? Khi người ta la cô thì cô ngồi im, cô Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là cô có giác ngộ và giác sát. Cô chỉ cái chỗ ra để cho chị em để ý. Ngay cái lúc mình nghe chữ Nam Mô là quay về. Quay về tức là ban nãy mình đi lối khác, bây giờ mình quay trở lại. Để cô chỉ cái lối ban nãy mình đi lối khác, bây giờ mình quay trở lại, cô chỉ đi. Trong cái việc cô nghe người ta la đây, đang nghe người ta nói xấu mình, người ta la mình, là quay về. Thế nào gọi là Nam Mô A Di Đà Phật? Thông thường người thế gian ấy, thì để ý đến cái tiếng nói của cái cô ấy, để ý đến cái dáng đỏng đảnh đáo để của người ta đang khinh miệt mình à. Thế rồi nhận ngay cái tâm giận hờn ấy là tôi bực, tôi tức, tôi không bằng lòng. Đấy, thế là cái con đường đi của người, của những người mê. Còn bây giờ cô giác ngộ thì cô ngộ, cô Nam Mô A Di Đà Phật, cô quay về. Quay về cái gì? A Di Đà à, tức là vô lượng quang. A Di Đà là vô lượng quang. Cô đang nghe đấy, cô đang thấy, cô đang nghe, cô đang biết đấy. Ông Phật vô lượng quang của cô đang có mặt đấy. Nếu không có ông Phật vô lượng quang thì cô có nghe được cái lời người ta, người ta chê trách cô không? À, nếu là cục đất, nếu là hòn đá thì đâu có nghe. Còn đằng này rõ ràng ông Phật của mình đang nghe đó. Thế là cô giác ngộ, là cô nhận được cái tánh vô lượng quang của cô đang nghe, đang biết, đang sáng suốt, rõ ràng. Đó là cô giác ngộ. Thế còn thế nào là giác sát? Đã là ông Phật thì mình có nhận cái bực bội tức tối là mình nữa không? À, mình biết ngay cái này không phải mình, mà để nó tan đi. Thế cho nên cô cứ bình an Nam Mô A Di Đà Phật. Cô nhớ à, niệm tức là nhớ ra, đừng quên, nhớ cái niệm Phật. Thế là cô nhớ đến ông Phật A Di Đà. À, chính cô đang là ông Phật A Di Đà, mà đồng thời lúc bây giờ có ông Phật A Di Đà Phật sự, ngài đã thành công đắc quả. Ngài vẫn ở thường trụ ở khắp mười phương, ngài ở ngay tâm mình để ngài giúp đỡ cho mình, cho mình tỉnh ra, nhận lấy ông Phật của mình. Thế cho nên lúc bây giờ mình giác ngộ là mình nhận được cái tánh Phật đang biết nghe, đang biết thấy, cái tánh biết đang sáng suốt đó là Phật. Thế thì một khi đã giác ngộ thì liền có giác sát, biết ngay những cái vọng tưởng, những cái tham sân si là cái hư vọng. Thế mình cứ bình tĩnh Nam Mô A Di Đà Phật, mình ngồi mình cười mà để cho những cái vọng ấy nó tự tan đi. Em nói tiếp.
Tứ niệm xứ khai tuệ minh sát, cần thấm vào bốn oai nghi, hiện hình trong ba nghiệp thân miệng ý.
Mình học cái tứ niệm xứ này mà mình tu thì ở đây nói cần tứ niệm xứ khai tuệ minh sát. Khai là gì? Mở ra. Mình vốn có đấy, nhưng mà mọi khi cứ để cái u mê nó úp chụp. Bây giờ đây ấy, mình mở nó ra, chứ không phải là Phật cho mình cái gì mới lạ đâu. Cái này mình, cái tánh biết của mình vốn xưa này vẫn có, mình vẫn biết thấy, mình vẫn biết nghe, chứ không phải là cái xa xôi gì. Nhưng mà bây giờ mình khai mở nó ra. Để khai cho có trí tuệ. Minh nghĩa là mình là sáng suốt. Chữ sát đây là quan sát, sáng suốt mà quan sát mà thấy rõ. Thế là nhờ cái tứ niệm xứ, mình học cái tứ niệm xứ thì mình sẽ có cái trí tuệ sáng suốt. Đấy, tức là giác ngộ và giác sát, mình có cái tuệ đó. Một mặt mình ngộ được cái tánh Phật của mình, một mặt mình lại ngộ, mình lại giác biết được những các cái tham sân si, cái hư vọng, mình mặc cho nó tan đi. Thế là hai việc. Một là nhận lấy cái tánh vô lượng quang của mình, tánh A-di-đà, tánh Phật của mình. Nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó đang biết, nó đang làm được các công việc. Đấy. Nhận thấy thì cái gọi là giác ngộ. Thế rồi một mặt thì thấy được những cái tham sân si, những cái là cái hư vọng không phải mình. Thế gọi là giác sát. Mình có giác ngộ và giác sát. Thế thì cái việc cái tuệ minh sát này, cái giác ngộ với cái giác sát này, nó cần thấm vào bốn hoài nghi. Chữ cần nghĩa là thế nào nhỉ? Trọng lắm đấy. À, cần là quan trọng, tức là cần thiết, phải có. Chứ còn học ấy, mà lại không có, không làm cái việc này thì coi như vô ích. Cho nên cần phải thấm vào bốn hoài nghi. Thế nào là thấm vào bốn hoài nghi? Hoài nghi là cái gì? Trong khi đi cũng phải có cái bốn niệm xứ, nghĩa là có cái giác ngộ giác sát này. Khi mình ngồi mình cũng phải giác ngộ giác sát. Khi mình đứng cũng phải có giác ngộ giác sát. Mà khi mình nằm cũng phải giác ngộ giác sát, nghĩa là suốt cả ngày 24 giờ trên 24 giờ, lúc nào mình cũng phải giác ngộ giác sát. Tại làm sao thế nhỉ? Thế mình quên cái việc này, mình không nhớ đến giác ngộ giác sát, mình quên cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi. Nếu mà mình quên thì sao? Quên một cái ấy, thì cái tâm của mình nó lại đi theo cái đường mê, thì nó lại tham, nó lại sân, lại si, thì mình lại tạo nghiệp, thì lại y nhiên làm con chó, con mèo, con gà, con vịt. Cho nên phải nhớ, đi cũng phải nhớ, đứng cũng phải nhớ, ngồi nằm, nghĩa là cả ngày không có lúc nào mà mình được quên, lúc nào cũng phải có giác ngộ với giác sát. Vì thế những cái người xứ Guru đây, người ta bảo ai mà không học, không tu cái giác ngộ giác sát này thì là con vật chứ không phải con người. Thế mình phải làm con người suốt ngày, chứ có lúc nào mà mình lại đi làm con vật được. Thế và cái giác ngộ giác sát này phải hiện hình trong ba nghiệp thân miệng ý. Cô chỉ cho chị em nhận cái nghĩa này. Người mà cái miệng cứ lầu bầu hay tranh hay cãi thì cái vị ấy có giác ngộ giác sát không? Đó cái, cho nên cái, những cái vị ấy xứ Guru người ta gọi là con vật. Cho nên cái miệng mới có lầu bầu, tức là đi theo những cái vọng tưởng tham sân si, không tỉnh ra mình là ông Phật, không biết Nam Mô A Di Đà Phật, quay về nương tựa ông Phật của mình. Thế cho nên rằng gọi là cái nhẫn vị như thế là cái miệng không có giác ngộ giác sát. Còn thế nào là cái thân có giác ngộ giác sát? Thằng kiến nó đang đi, mình cứ mặc kệ, cứ việc dẫm bừa đi, thì cái thân ấy có giác ngộ giác sát không? Tại sao? Đấy. Thế thì cái tâm ấy đâu có giác ngộ. Giác ngộ là nhớ là mình đang trông thấy mấy con kiến đây, mình đang trông thấy, tức là ông Phật của mình, ông đang sáng suốt, ông đang trông đấy. Thế mà bây giờ mình lại dẫm vào người ta để giết hại người ta, tàn nhẫn như vậy, ông Phật ông có tàn nhẫn không? Thế thì như vậy là mình không có giác ngộ, nghĩa là không nhớ là mình là ông Phật, phải từ bi cứu độ chúng sanh, quên ông Phật của mình. rồi lại không có giác sát, nghĩa là không có buông bỏ cái tâm tàn nhẫn, cái tâm lười biếng, độc ác, mà vẫn thế là không có giác sát. Thế cho nên mới để cho cái tâm tàn nhẫn, lười biếng, bừa bãi cứ dẫn đến người ta, giết người ta. Thế thì như thế là không có giác ngộ, cái thân ấy không có giác ngộ, cũng không có giác sát. Cho nên chúng ta cái thân phải có giác ngộ, giác sát, cái miệng phải có giác ngộ, giác sát, và cái ý thế nào là giác ngộ, giác sát. Nãy cô vừa cho cái thí dụ, cô nghe cái tiếng người ta la, thế là khởi cái tâm lầu bầu, bực bội, tức tối. Thế thì cái tâm ấy làm sao? Biết là nó không có giác ngộ, nó cũng không có giác sát, tức tối, bực bội, khó chịu. Thì ngay lúc bây giờ nếu mình Nam Mô A Di Đà Phật, tỉnh nghe ra, quay về nhận lấy cái tánh ông Phật của mình, mình đang có cái tánh Phật, đang biết nghe. Nếu không có ông Phật, có tánh Phật đâu có biết nghe. Cho nên nhận lấy cái tánh của mình là tánh Phật. Mình không phải hòn đá, mình không phải cục gỗ, cho nên là mình đã biết nghe. Thì đấy là tánh Phật của mình rồi. Thế thì mình có giác ngộ. Thì mà đã giác ngộ thì những cái lầu bầu, những cái bực bội, những cái tức tối này, ông Phật ông có tức tối bực bội chúng sanh không? Thế cho nên biết ngay những cái này là cái bọng tập của chúng sanh, mà sư Guru người ta gọi là loài vật. Đấy là cái thói của loài vật. Cho nên hơi cái gì không động đến mình là mình bực bội, mình tức tối. Thế thì cái bực bội tức tối này là cái thói của loài vật. Mình giác pháp như thế, biết nó là tánh loài vật, mình là ông Phật, mình không phải loài vật, cho nên để mặc cho nó tan đi. Thế là giác pháp. Thế thì đấy, cái giác ngộ mới cái giác pháp này cần phải thấm vào vốn oai nghi, mà cần phải hiện hình ở thân miệng ý của mình suốt ngày, không có lúc nào mà rời hai cái chữ giác ngộ và giác pháp. Thế như thế thì gọi là Nam Mô A Di Đà Phật, giác được cái tánh A Di Đà của mình, ngộ được mình là Phật, để buông những cái súc vật, những cái loài thú vật, buông những cái thói tâm tánh của thú vật, mình vứt nó đi. Em nói tiếp.
Tâm chúng ta phải là tấm gương luôn luôn giác chiếu. Nhờ trí minh sát, chúng ta tự chủ được mỗi mỗi tâm niệm, mỗi mỗi hành vi, mỗi mỗi hơi thở. Có vậy mới thanh lọc được những chủng tử vô minh, tạp khí từ lịch kiếp, kẻ thù không đội trời chung của khách xuất thế.
Cả ngày 24 giờ trên 24 giờ phải là tấm gương. Cái gương ấy nó làm gì vậy? Nó soi, nó chiếu, nó biết. Để chúng ta phải cả ngày cái tâm mình như cái tấm gương luôn luôn giác chiếu. Thế cho nên chúng tâm tịnh độ của chúng mình cả ngày phải Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, Nam Mô tức là quay về, bỏ những cái mê mờ. Đừng có nhận mình là tôi ưa, tôi thích, tôi muốn đi chơi. Đấy, đó là nhận cái tham là mình. Còn tôi bực, tôi tức, tôi khó chịu, đó là nhận cái sân của là mình. Bây giờ đừng nhận những cái là mình nữa, mà giác ngộ là mình là Phật, mình là vô lượng quang A-di-đà, mình là Phật. Cho nên gọi là Nam Mô, quay về, bỏ những cái thói chúng sanh đi, mà quay về nhận lấy cái tánh Phật của mình là giác ngộ vô lượng quang. Cho nên niệm Phật phải nhất tâm bất loạn là thế. Thì ở đây nói là mình phải giác chiếu luôn luôn, không có lúc nào mình mê. Nhờ cái trí minh sát này mà chúng ta tự chủ được mỗi mỗi tâm niệm chỉ cái chỗ đó là tâm ngọc. Cái tâm của cô phải như ngọc vậy, trong suốt. Ở đây gọi là như cái tấm gương luôn luôn giác chiếu. Thế thì muốn như thế mình phải giác sát. Đấy, tự chủ được mỗi mỗi tâm niệm nghĩa là thế nào? Suốt thấy rõ cái tâm của mình, nó khởi lên, nó tham hay là nó sân hay là nó kiêu mạn. Thế mình thấy rõ những cái vọng tưởng ấy, mình mọc để nó tan đi, không nhận là tôi. Thế như thế từng tâm niệm. Vì thế chúng ta mới phải cả ngày Nam Mô A Di Đà Phật, từng niệm một mình sáng suốt nhận lấy, nương theo thần lực của Phật A Di Đà, mình nhận được cái tánh vô lượng quang giác ngộ của mình.